Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính mẹ cha. Anh ta nói: Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng trìu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 14 tháng 10, ngày Chủ nhật thứ 28 thường niên. Sáng bây giờ chúng ta đã cầu nguyện và đã dâng thánh lễ từ lúc 11 giờ tới bây giờ, và những người đến tham dự thánh lễ đều nhận được một cuốn tập san mang tựa đề là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số tháng 10 và tháng 11, Vòng Tay Mân Côi và Tình Trời Tình Đất, hai số tháng 10, tháng 11. Rồi anh chị em đến đây lại thấy lễ 7 giờ là có các em thiếu nhi, và hôm nay các em thiếu nhi đang tăng một số đáng kể, là hồi xưa là có 3 ghế, hôm nay tới 4 ghế, rồi tới 5 ghế, và hôm nay là tới 6 ghế rưỡi. Mời tất cả các em thiếu nhi chúng con đứng lên. Đứng lên. Rồi chúng con quay xuống, đằng sau quay. Rồi chúng ta con giơ tay lên, giơ tay cao lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào các em. Đây là các em thiếu nhi tương lai của giáo điểm, tương lai của giáo xứ, của giáo hội và của xã hội. Mời chúng con đằng sau quay. Ngồi ghế, ngồi. Dễ thương không? Dễ thương không? Vâng, thì các em đến đây là các em có đồng phục, chúng tôi may cho các em mỗi em hai áo để thay phiên nhau mặc, rồi có cả áo trắng nữa, hai áo xanh một áo trắng. Rồi bên cạnh đó thì là có hội bảo trợ phụ huynh và các em giáo lý viên nữa, xin các anh chị bảo trợ đứng lên, bảo trợ phụ huynh, bảo trợ các em. Đây là đại diện và các em giáo lý viên nữa, thật sự nữa, các em đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Đây là những người mà lo cho các em cùng với các thầy và các sư. Buổi sáng các em đến đây được uống sữa, rồi được ăn sáng, rồi đi tham dự lớp giáo lý, khai tâm, rước lễ, thêm sức và bao đồng. Buổi chiều thì bối các em đi lễ lúc 7 giờ. Nếu muốn làm được chuyện đó thì chắc chắn cái điều mà chúng ta phải nghĩ đến là phải có gì? Phải có gì? Phải có. Chú anh thử nghĩ coi, lấy gì để may áo? Lấy gì để mua sữa? Lấy gì để cho ăn sáng? À, trước tiên là phải có tiền. Nhưng mà không phải có tiền mua tiền cũng được, không thể được. Vì các em đến đây không phải là vì tiền, nhưng mà các em đến đây là vì lòng thương xót Chúa. Nhưng người chịu trách nhiệm, người chăm sóc các em thì phải đi tìm tiền để mà nuôi các em, để mà có những phương tiện cho các thầy, các sơ mà giúp các em. Chúng tôi cũng sẽ làm những phòng học giáo lý, 4 phòng học, mỗi lớp 1 phòng. Hiện thời thì các em học mỗi người một chỗ, lúc thì ngoài sân, lúc thì ngoài hè, lúc thì ngoài đường. Còn hy vọng là hết năm nay hoặc là hết tháng này, chắc là hết năm nay thì sẽ có phòng giáo lý cho các em. Thì nếu mà chúng ta không có tiền thì không làm được những chuyện đó. Nhưng nếu mà có tiền mà lại không dùng tiền đó để mà lo cho các em, mà lại lo làm chuyện khác, lo kinh doanh, lo làm giàu, thì rõ ràng có tiền cũng chẳng làm được gì, có tiền cũng không có sự sống đời đời. Nhưng nếu biết dùng đồng tiền để làm việc truyền giáo, để làm việc chăm sóc con chiên của mình, thì cái việc đó mới đem lại sự sống đời đời. Thưa anh chị em và thưa như chúng con thân mến, Đức Thánh Cha Francisco trong những năm ở trên cương vị giáo hoàng cho tới bây giờ đã khá nhiều lần cảnh báo về một lối sống trưởng giả, lối sống mà phù phiếm, chỉ dựa vào đồng tiền, đặc biệt nơi các linh mục, các giám mục và cả các hồng y. Chúng con biết là sau khi đắc cử giáo hoàng thì Đức Thánh Cha đến quầy tiếp tân của khu nhà nghỉ trong Vatican để lấy tiền túi trả tiền phòng giống như mọi người. Khi còn là hồng y tại Argentina, ngài vẫn sử dụng chiếc xe hơi cũ kỹ như một người nghèo. Trong bất cứ cuộc tông du nào, ngài luôn xếp chương trình để thăm các khu ổ chuột, đến các nhà tù hoặc những vùng dân cư nghèo khổ nhất. Và chúng con có biết là trong chuyến tông du tại Mỹ, Đức Thánh Cha đã từ chối bữa ăn sang trọng mà các nghị viên tính khoản đãi để đến dùng bữa với những người vô gia cư, người kiều dân khố rách áo ôm, lang thang lếch thách. Đấy, một Đức Thánh Cha dám đi thăm nước Mỹ mà từ chối những người nghị viên mời bữa cơm sang trọng để đến khu ổ chuột ăn và thăm những con người nằm ở hang cùng ngõ hẻm. Không phải chỉ một lần, Đức Thánh Cha đã nói thẳng thừng về hiện tượng các vị mục tử rất đáng kính sử dụng những chiếc xe hơi quá sang trọng và xa xỉ, mà những thứ này chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi. Đây là lối sống trưởng giả mà Đức Thánh Cha nói khá nhiều lần. Nhiều bậc vị vọng đã chột dạ đổi xe khác rẻ tiền hơn. Hoặc có một giám mục ở Hoa Kỳ đã phải bán dinh thự giám mục xa xỉ của mình để mua lại một tòa nhà khác khiêm tốn hơn, giản dị hơn. Hoặc là có một hồng y, một giám mục bên Đức đã bị cảnh cáo vì đi làm công việc bác ái mà đến trực thăng mà đi. Chắc chắn Đức Thánh Cha, thưa anh chị em và thưa như chúng con thân mến, Đức Thánh Cha không cổ vũ một lối sống bần cùng hay cơ cực, nhưng ngài nhìn thấy nguy cơ của một phong thái thích sống hưởng thụ, làm lu mờ cái căn gốc khó nghèo và làm mất đi chứng tá giá trị tin mừng nơi các vị mục tử. Thánh Augustino có nói rằng, bạn hãy mở to mắt nhìn xem một người giàu có keo kiệt đang dãy chết. Tôi cam đoan rằng đó là cái chết thảm khốc và ghê sợ nhất, bởi họ đã chẳng mang theo được một cái gì mà họ vẫn đeo bám suốt cuộc đời của họ. Những người giàu mà keo kiệt có một cái dãy chết thảm khốc hơn là những người nghèo chết bờ chết bụi. Thưa anh chị em và chúng con, bây giờ cha làm một cái bài tập này cho chúng con, thử ra chúng con tính sao nhá. Bây giờ lớp rước lễ khai tâm thêm sức, mỗi lớp cử cho cha 2 bạn coi. lệ. Rồi, sơ cho mỗi lớp dùng hai bạn lên cho dùng gọi. Mau, mỗi lớp hai bạn. Mỗi lớp hai bạn, mau, không chưa? Có đủ chưa? Rồi, làm một bài toán. Làm một bài toán nha. Rồi, hai con đứa đây. Con lớp gì?
Lớp khai tâm.
Khai tâm, rồi con lớp gì?
Con lớp hải tâm.
Lớp khai tâm, con lớp gì?
Dạ thưa cha, con lớp xưng tội.
Rồi đứng lên xưng tội. Rồi con lớp gì?
Dạ thưa cha, con lớp xưng tội.
Rồi xưng tội đến đây. Là hai khai tâm, hai xưng tội. Còn con?
Dạ con lớp thêm sức.
Rồi thêm sức, đứng ở đầu kia giùm cha. Đứng ngang đó, đứng ngang đó. Còn?
Dạ thưa cha, con lớp thêm sức.
Rồi chúng ta có 6 em. Rồi bây giờ cha cho đứa bé nhất lựa chọn. Đây con biết mấy ngàn? Mấy ngàn? Đây là mấy ngàn?
Dạ thưa cho 5 ngàn.
Rồi đây là 5 ngàn. Rồi bìa cha lựa chọn. Bìa cha tặng. Một là 5 ngàn, hai là chàng chuối. Con lấy 5 ngàn hay lấy chàng chuối?
Lấy 5 ngàn.
Lấy 5 ngàn. Con 5 ngàn. Đây 10 ngàn với chàng chuối. Con lấy 10 ngàn hay lấy chàng chuối? 10 ngàn chàng chuối, con lấy cái nào?
Chuối.
Lấy gì? Mạnh lên, mạnh dạ lên, thoải mái. Có đi lấy 5 ngàn, được 5 ngàn, muốn gì cho cái đó. Lấy cái nào? Máu, máu lên, lấy cái gì? Hay muốn lấy cả hai? Hay không lấy? Mày con này nó không biết nói, chán quá. Rồi đây là 20 ngàn, được chưa? Và đây là móc khóa lòng thương xót. Con 20 ngàn móc khóa lòng thương xót, con lấy cái nào?
Dạ cha, con lấy móc khóa.
Rồi lấy móc khóa, cho móc khóa. Con đây là 50 ngàn và CD CD bước trong tình yêu. CD bước trong tình yêu và 50 ngàn, con lựa chọn cái nào?
Dạ cha, con lấy CD.
Con lấy CD. Rồi con đây là 100 ngàn. 100 ngàn, rồi chưa? 100 ngàn và máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, con lấy cái nào?
Dạ con lấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Rồi lấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là 200 ngàn. Tăng dần 200 ngàn và cuốn tập san Nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 10 vòng tay mân đôi, còn lấy 200 ngàn hay cuốn tập san?
Dạ thưa cha, là tập san.
Rồi lấy tập san. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho những lựa chọn. Còn em cuối cùng đây, con giờ tất cả bằng này tiền. Mày cái này căng. Yeah. Và ảnh lòng thương xót và một đống tiền đây, cha không biết là bao nhiêu. Rồi con lựa chọn ảnh hay là tiền?
Ảnh.
Ảnh. Rồi cha một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cảm ơn. Rồi chúng ta thấy là rõ ràng con em của chúng ta đã có một sự lựa chọn ngay từ bé, là lựa chọn một là tiền của thế gian, là sự sống đời này, hay là những phương tiện để đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là những phương tiện để đưa đến cuộc sống đời sau. Các em đã dám lựa chọn Chúa, ảnh, sách, chuỗi. Bây giờ cha hỏi con, bằng này tiền con đưa cho bố con, bố con có thích không?
Thích.
Bây giờ mà bố con bảo, bây giờ bố bảo này, sao con không lựa chọn tiền đưa về cho bố, con lấy ảnh làm cái gì? Con nói thì sao?
Để con loan truyền lòng thương xót Chúa.
Wow, thưa anh chị em, là bố mà nghe câu này cũng nở mày nở mặt. Tao có điên mày, tao có chết đói tao cũng sướng, còn hơn là mày đem tiền về cho tao, mày bôi cho chất chấu vào mặt tao, cho tao là đồ ham tiền, tao không biết dạy con dạy cái. Chúng ta thấy ông ngay từ bé mà nó nói được câu này, con lựa chọn Chúa, mà một đống tiền đó Chúa nó không thích chứ. Mà đưa cái cám dỗ là bố nó bảo là sao con không lấy tiền mà con lấy ảnh. Con để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Người lớn có nói được vậy không? Trả lời đi. Người lớn có dám nói được như vậy hay không? Nhà thi cha thì con lấy tiền để con đi loan truyền lòng thương xót Chúa được không? À được. Tiếc rồi, bố nó tiếc rồi. Bố nó bảo sao mày không cứ nói là mày cứ lấy tiền để mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng được mà. Thưa anh chị em, đấy là cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ nó sẽ cám dỗ là đúng, lấy tiền đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng mà chỉ sợ rằng là ở đây thì cầm tiền và nói đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ra đến tới ngã tư gặp bánh mì mua không? Vô cổ giao quý gặp vào hủ tiếu xào ăn không? Rồi đi ra tới chỗ tiệm kem đặc biệt bảy màu mua không? Còn cái gì để mà loan truyền nữa không? Hết. Cho nên thấy đấy, thực tế là như vậy. Cho nên sợ lắm, cầm tiền không sướng gì đâu. Vì tiền nó là đồng tiền, nó liền với khúc ruột, nó cám dỗ kinh khủng. Mà hôm nay chúng ta thấy con cái của chúng ta ngày hôm nay, thực sự tôi cảm thấy vui. Cảm thấy rằng là những cái gì mà các thầy, các sơ, phụ huynh, hội đồng mục vụ, giáo xứ, cộng đoàn chúng ta đã gieo, hôm nay Chúa đã cho mình gặt được. Đây là những hoa trái của lòng thương xót. Nó có quyền nó chọn tiền, chẳng ai trách móc gì cả. Nó bé mà, đúng không? Bố nó về khi cũng chả trách móc gì cả. Nhưng mà nó đã biết lựa chọn cái gì là cho sự sống đời đời. Nó đã biết lựa chọn cái gì là giá trị thiêng liêng hơn giá trị vật chất, giá trị đời sau hơn giá trị đời này, giá trị tinh thần hơn là những của cải mau qua. Chúng ta phải vỗ một tràng pháo tay thật lớn để tạ ơn Chúa. To nữa lên thưa anh chị em. Tràng pháo tay thật to nữa lên thưa anh chị em. Quá là vui. Thực sự tôi làm bài toán này tôi run. Bây giờ chẳng hạn mà 6 đứa này đứa nào nó cũng lấy tiền hết từ mặt tôi, chắc là tôi độn thổ luôn chứ không còn mặt mũi đâu mà nhìn ai cả. Cha ơi là cha, cha dạy dỗ con của cha đến mức độ mà tới giờ này mà đứa nào nó cũng tiền, vậy thì chắc cha cũng tiền. Ta bảo cha nào còn lấy, thấy chưa? Cha như thế này phải ra con nó như thế này, nó lại để con lấy, không lấy tiền mà con lấy ảnh để làm gì? Nói lúc nãy nói sao?
Lòng truyền lòng thương xót Chúa.
Đó. Rồi, ra cảm ơn chúng con, mời chúng con về chỗ. Mấy ông lên dọn hết tiền này đi cho tôi, không có tiền bạc gì trên này cả. Nhớ hết đi. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ thêm là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những người mà được Chúa thương, Chúa cứu, Chúa chọn như thế nào. Rồi, xin mời ông bên đây. Nhớ chúng ta không có thời giờ, mỗi người chỉ nói vắn gọn thôi, không có nói dài dòng nha. Ông được ơn gì?
Kính thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Agustino Nguyễn Văn Quang, thường trú tại phường Hôn Hai, Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ, kính thưa cha, thưa cộng đoàn, lòng thương xót Chúa đã chạm vào người con. Nếu không có lòng thương xót Chúa và chạm vào con thì giờ hôm nay con không được đứng đây tại giáo điểm tin mừng này. Vì kính thưa cha, thưa cộng đoàn, vào tháng 3 sáng sớm con dậy, người con xuống và con không đứng được. Con đã đưa con vào bệnh viện ngồi bằng xe lăn và con chữa trong vòng 2 tuần lễ thì con đứng được, nhưng mà con phải đi bằng cặp đạn. Và tiếp tục con chữa cho đến mấy tháng trời. Thì thật sự cái này là Chúa định cho con bệnh, nhưng mà Chúa lại cứu con, Chúa cất bệnh của con đi qua cái bệnh viện, qua cái bác sĩ. Cho nên giờ hôm nay con đi lại được, con không được bình thường như người bình thường thôi. Vì vậy giờ hôm nay con xin cha, xin cộng đoàn
tiếp. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi tặng cho ông. Rồi mỗi người một ơn. Rồi đây tặng cho ông cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, vòng tay mân côi. Lần thứ hai ơn gì nữa?
Dạ kính thưa cha, thưa cộng đoàn, vợ con là người bổn đạo mới, tức là người Phật giáo ở Bến Tre lấy con theo đạo, và vợ con đã bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người không đi được.
bao nhiêu tuổi?
Dạ 75 tuổi. Mà giờ phút này Chúa đã thương xót vợ con, cho vợ con đi lại được. Và hiện vợ con có mặt ở đây ngày hôm nay.
Chào em đây, em ơi.
Em ơi, em đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa đi em. Xin mời em Nguyễn Thị Ánh. Xin mời em.
Rồi xuống cầm này tặng cho em nhé. Rồi đi xuống tặng cho em được rồi. Em mắc cỡ em lên.
Rồi, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn rất nhiều.
Rồi đây đây, ông đi đây đây đây. Rồi ông xuống ông tặng cho em yêu của ông đang ngồi dưới kia. Đó. Rồi mời ông lên đây. Tôi thấy tình ông 70 mà vẫn còn em yêu ơi. Chúa tôi làm mà anh thèm rõ rãi. Ông có em yêu không?
Dạ thưa cha con có ạ. Yeah. Như người em con ở quê hương ạ. Và thưa cha là con trước hết con xin chào cha và chào cộng đồng Chúa. Con được trong con được bốn ơn. Trong cái ơn thứ nhất là con năm 2015 con bị ngã kịch trên gác bốn mét xuống, con tưởng là con chết. Nhưng sau khi 7 giờ sáng thì con được đem đến bệnh viện. Thì sau khi 11 giờ con tỉnh. Và sau khi 4 giờ nhà con ở nhà của lòng thương Chúa thương xót, thì con được hoàn toàn là mọi sự. 4 giờ là con sẽ tỉnh giấc. Mà con lay người con một cái, con không thấy đau đớn gì. Con sờ trên đầu con thì có cái băng trên đầu con và máu chảy đầm đìa ở sân nhà con. Tức là người ta bảo con là chỉ có chết thôi. Nhưng thực tế là nhà con đã đi khấn lòng Chúa thương xót, đã cứu con. Và ơn thứ hai, con năm tức là 2018 vừa rồi, con vào cái tháng 8 vừa rồi, con tự nhiên là con trong bụng con nó đau suốt đêm, mà con lòng ước ao lòng thương xót của Chúa, mà con được cái ông bạn tức rằng là có cho mình có cái băng của cái đài của cha, con cũng nghe cái đài của cha, con nghe hết được các người mà đã làm chứng cho Chúa, con cảm thấy con ước ao và con rất mong mỏi được vào đây để làm chứng cho Chúa ở địa điểm lòng Chúa thương xót ở đây.
Rồi,
thì cuối cùng là thế này, cái thứ ơn thứ hai là con là thế này, con được sự là con không biết là số điện thoại của cha, nhưng con bảo con người con của con ra tức là lên mạng rồi sau khi hỏi tức là gọi tức là cho cha mà cũng không được. Sau khi con lòng ước ảo con sau khi 10 giờ là con hết đau tất cả mọi sự, đây là cái ao ước của con đã tin tưởng vào Chúa thì Chúa đã chữa con rồi. Ơn thứ ba là cũng năm 18 người con trai của con và người con dâu của con thì tức là trong vào mùng 2 tháng 9 thì người con dâu của con đi sinh, thì mọi sự con cầu xin lòng Chúa thương xót thì mọi sự Chúa ban cho người con của con được mọi sự bằng yên và thứ tốt đẹp. Mà cũng là trong cái năm đó lại người chồng của cái người của cái con dâu đó của con là người con trai của con tức là vô tình là cũng bị cái năm đó từ là bị ảnh hưởng đường ruột, cắt nối đường ruột. Mà sau khi con cũng đến nhà thờ điểm của con lòng thương xót của con mà con cầu xin Chúa, Chúa cũng đã ban cho con được mọi sự bằng yên và tốt đẹp. Sau khi trong bây giờ là cưng đứa con trai của con đã đi làm, mà người con của con cũng bảo là bố cố gắng bố vào làm chứng, mà bố cũng cảm ơn Chúa cho con. Con xin cũng có giới thiệu phần của con nữa là con ở giáo xứ Tân Độ, tên con thánh là Giuse Maria Vũ Đức Nguyên. Con ở giáo xứ Tân Độ, địa phận Hà Nội, địa phận
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 69 tuổi. Mà con cũng được sự hôm nay là lòng ưu ác của con đến đây làm chứng cho Chúa. Trong cái phần làm chứng này thì chính hôm nay là của con chúng con đi là vào 3 người, chính là được 10 người. Sau khi những người kia thì thưa cha là những người còng, sau khi các con cái nó sợ rằng là không thể đem đi được, con bảo là con xin nhận hứa là con sẽ đem đi hoàn toàn, có thế nào con xin chịu gánh vác tất cả mọi sự. Các con của con có bài không đi được thì các ông bà cũng nhờ con hôm nay đến đây để con xin cũng có lời gửi con để đến đây để xin cha khấn con.
Đây tôi gửi tặng cho ông Quyến vòng tay mừng tôi tập san về mẹ đến với Chúa số tháng 10, tháng 11. Và đây là CD Bước Trong Tin Yêu. Đây là của ca đoàn Faustina Giáo Điểm Tin Mừng. Ông về ông coi nó hát có được bằng ca đoàn của nhà thờ Chính Tòa Hà Nội không nhá.
Con xin cảm ơn cha.
Rồi mời hai bé lên đây.
Cảm ơn cha cho con cùng cha một cái.
Rồi xin chúc mừng cho ông nhá. Rồi mời ông. Rồi lên đây. Đây con. Rồi bé lên đây trước, nó khóc rồi.
Dạ thưa, con chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Võ Thị Tuyết Vân ở giáo xứ Bồ Đề, Đồng Nai. Con hôm nay đến đây cũng tạ ơn Chúa với Đức Mẹ đã ban cho đứa cháu của con. Hơn 2 tháng trước cháu đã bị té võng á, rồi về ngoài nhà ngoại nó chơi mà té võng 12 ngày. Thì cháu về nhà con ấy thì vàng da, vàng cả mắt, không còn cử động gì được nữa. Thế là con mới đưa cháu đi bệnh viện Đồng Nai Nhi Đồng, chuyển đi Sài Gòn Đồng Nhi Đồng 2. Thế là cháu nằm 10 ngày thì tạm ổn, cháu về được 2 tuần. Cháu lại nhập viện tiếp trong vòng 3 tuần ở trong phòng cấp cứu bệnh viện á, thì Chúa Đức Mẹ cũng ban cho con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Tối bữa đêm Chủ Nhật đó con rước được Đức Mẹ hàng cuối giúp á, về nhà cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Thì đứa hai cháu lại khỏi, không thở oxy nữa. Và dư cháu ra ngoài cháu điều trị trong vòng 1 tuần thì cháu đã được về. Và điều thứ hai á,
bé đó tên là gì?
Dạ Maria Lê Phạm Bảo Ngọc. Cháu 7 tháng ạ. Cháu
7 tháng ạ.
Dạ. Cháu bị té võng là
thì mẹ đâu mà để nó té võng?
Bà ngoại nó đưa rồi cháu.
Con kia, con đây. Đấy, móc. Mày nuôi con sao mà để nó mới có 1 tháng mà nó té võng?
Ừ? Cha.
Con là mẹ nó hả?
Dạ phải ạ.
Con mấy tuổi?
Dạ con 16 tuổi.
Sao em nữa hội lấy chồng nữa rồi. Rồi thưa anh chị em, đây là một đứa nó chưa kinh nghiệm làm mẹ bao giờ, cho nên mới 1 tháng tuổi mà để con mình té võng. Hôm nay nó đến đây để làm chứng là Chúa đã thương cả mẹ lẫn con, người mẹ trẻ. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai nữa là con cũng cầu nguyện với Chúa. Con là đạo theo thôi, năm 2001 thì vợ chồng con tự nguyện theo Chúa với Đức Mẹ. Gần 10 năm nay con cũng cầu nguyện là cho bố con. Bố chồng con năm nay là 80, mẹ chồng con là 75 tuổi. Nhưng mà cầu nguyện 10 năm nay rồi, mà gần đây thì mẹ con cũng lại bị xuất huyết máu não đó cơ, đột quỵ mà tê cả người không ngồi dậy được. Thế là con cũng cầu nguyện Chúa với Đức Mẹ ban cho mẹ chồng con được mau lành mạnh, với cháu con cũng khỏi đi về. Con lên đây để dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ ra cầu nguyện cho con.
Rồi, đây cha gửi tặng này, không cần thời giờ. Rồi.
Bố mẹ còn đang học đạo nữa.
Và bố mẹ còn đang học đạo và chuẩn bao nhiêu tuổi?
Dạ, bố con 80, mẹ con 75. Chị con á, thì ngoài Bắc vô đây nuôi mẹ con 3 tuần. Hôm nay chị con cũng đến tham dự thánh lễ của cha nữa.
Vâng, điểm đặc biệt nhất là bố 80, mẹ 75 mà đang học đạo để chuẩn bị được lãnh nhận bí tích rửa tội làm con của Chúa. Hallelujah! Con là đạo theo, rồi bố mẹ con là sắp theo đạo. Còn con này là đạo gì?
Con chưa đều ạ.
Một người chưa đạo, một người đang học đạo, một người đạo theo, một người có đạo. Tất cả đều là đạo. Hallelujah. Nó chưa đạo mà Chúa có cứu con nó không?
Có.
Cho nên là chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa kỳ diệu lắm. Đây, tặng cho con chưa đạo. Đây con, chưa đạo. Tôi mới yêu sớm thế con. Đây tặng cho con cái máy và trăm bài giảng lòng Chúa thương xót. Con muốn theo đạo không?
Dạ có.
Rồi, muốn theo đạo tức là sẽ học đạo. Rồi tặng cho con cuốn cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa, vòng tay mân côi nha. Rồi tặng cho ông của con, bà của con. Đây một cái móc khóa cho ông, một cái cuốn tâm thư cho bà nha. Rồi cây quạt cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Đây một tháng tao bấy khó quá. Đây. Chú tôi chỉ sợ nó rớt. Rồi con đứng đây. Con tên gì?
Dạ con tên Phúc.
Phúc mấy tuổi?
Dạ 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ lớp 2.
Con được ơn gì?
Dạ
con Chúa xin con ra.
Hả? Con được ơn Chúa sinh con ra.
Ơn được ơn là Chúa sinh con ra. Hallelujah. Mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi trong vào trong tay con hô ma sơ được Chúa sinh ra. Rồi con.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Lê Thị Hương. Con ở giáo xứ Fatima Bình Triệu. Năm 2011 là con được trúng số đặc biệt 2 lần. Việc thứ nhất là con có 2 cháu. Trong thời gian đó là con được 2 cháu trước rồi, nhưng mà đến khi đó là con rất là khổ, rất là nghèo. Thì con uống thuốc tránh thai, nhưng chú ba như thế nào con không biết, con vẫn có thai. Và con đi khám thì bác sĩ cho con một lời khuyên nên phá thai, tại vì bác sĩ chỉ kiểm nghiệm được 80% thôi. Thế thì con về con cầu nguyện thì thôi, con quyết định lại là con nghĩ là không có mà Chúa còn ban cho có được. Nếu có rồi Chúa ban cho tốt thì mấy hồi. Thế con quyết định con để lại cháu. Thì Chúa lại ban cho con mua được nhà. Thế là con trong một năm 2011 con vừa có con mà con vừa có nhà. Đó là một ơn trọng đại Chúa ban cho gia đình con.
Hai đứa kia được mấy tuổi?
Dạ, một cháu lớn của con năm nay 17, còn cháu thứ hai thì 12.
Còn cháu này?
Dạ, cháu này 7 tuổi ạ.
Và là cách nhau 5 năm, phải không ạ? Vâng, 5 năm. Mới đầu cô bảo là Chúa cho hai cái vé số độc đắc. Tôi là tưởng một cái là 10 tỷ, cái là 20 tỷ. Nhưng mà cái thứ nhất là đứa bé này đây. Nếu mà cô ấy nghe lời bác sĩ thì không có con bé 5 tuổi và không có một ma sơ cho tương lai. Thứ hai nữa là ta vẫn bảo trời sinh voi sinh cỏ, đó là dân gian. Còn lòng tín thác có nghĩa là dám tín thác vào Chúa thì Chúa ban cho gấp trăm gấp ngàn lần. Dám bỏ mọi sự mà theo Chúa thì Chúa ban cho gấp nghìn gấp trăm. Cô ấy dám tín thác vào Chúa, không phạm tội ác, giết đứa con, giữ lại đứa bé. Mà ba đứa con thì lại nặng nề hơn, nhưng mà bù lại Chúa lại ban cho có căn nhà. Ta thấy lòng thu xuất của Chúa kỳ diệu như vậy. Đây tặng cho ma sơ một cuốn. Sơ biết đọc chữ chưa?
Rồi.
Đây tặng cho ma sơ nhé. Vòng tay nhân ái nhé. Sơ biết nghe máy không?
Dạ biết.
Đây tặng cho sơ 300 bài giảng nha. Sơ có biết hát không?
Dạ biết.
Biết luôn, tặng cho sơ đây CD nha. Con đường tin yêu. Rồi xin Chúa chúc cho hai mẹ con. Rồi. Rồi, rồi con đứng đây. Còn đây, con đây, con ở đây. Rồi còn ba người nữa chúng tôi xin khất để ngày mai nha, vì không có thời giờ nha. Mai chiều mai 5 giờ lễ nha. Nè, rồi con.
Dạ con xin hát tặng bài. Bài này là con trên đường con đến giáo điểm và con tự sáng tác cho tâm tình của con. Để bài này con kính tặng cha và tất cả cộng đoàn. Bài hát con đặt tên là Tâm Tình Đến Giáo Điểm. Tâm Tình Đến Giáo Điểm.
Vâng, ca sĩ tên là?
Dạ con là Anna Lê Thị Hương.
Ca sĩ Anna Lê Thị Hương tự biên tự diễn bài Tâm Âm Đến Giáo Điểm.
Dạ con xin cộng đoàn thương lắng nghe. Lần đầu đến giáo điểm nhà bè thật quá xa, thật quá xa, ngập ngừng cả tay thắng, ê dè cả tay ga. Mà trời thì mưa to, mưa rất to, mưa như thử thách, mưa như thử lòng, xem con có đến được với ta không. Rồi thì cũng đến đây, rộn ràng cả đôi chân, rộn ràng cả đôi tay, bồi hồi cả con tim. Khi cha nói mình chào nhau bằng pháo tay, mình quay sang mình hỏi thăm bạn khỏe không. Thánh lễ ở nơi đây, ôi sao mà hăng say, trao nhau những chuyện tình. Chúa Giêsu thương ban ơn cho từng người có lòng tin thác ở nơi ta. Thánh lễ ở nơi đây, ôi sao mà sống đời
chúng con nghe, chúng con nghe cha nói, Chúa làm chúng con tin. Đường về từ giáo điểm mà mình cứ hân hoan, vẫn hân hoan, cả tuần vẫn hân hoan. Lần sau đến giáo điểm trời đổ nắng chang chang, không còn xa nữa đâu, sắp đến giao điểm rồi. Nhà bè có cha lòng mở kho lòng thương xót, ban ơn tin cậy mến Chúa giàu lòng xót thương. Lần nào cũng tuyệt vời, lần nào cũng ngọt ngào, lần nào cũng say sưa. Đường bớt xa đi rồi Chúa ơi, đường bớt xa đi rồi mẹ lòng thương xót ơi, đường bớt xa đi rồi ông bà anh chị em ơi. Chúa
cái gì nó dang dở nó vẫn dễ thương. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, bài hát hết hay khi đã kết câu rồi. Thưa anh chị em, đấy một tâm tình của một người chẳng học hành gì, chẳng nhạc nhít gì, nhưng mà tự biên tự diễn với những lời thật là đơn sơ, hồn nhiên, dễ thương. Tâm tình đến giáo điểm dù mưa dù nắng, dám đến với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban cho muôn vàn hồng ân. Mời anh chị em và chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, anh chị em và chúng con giơ tay lên và đáp mạnh dạn: thưa tin. Anh chị em và chúng con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em và chúng con có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em và chúng con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy nguyện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng những ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối.